chúng con xin cung thỉnh thượng tọa thuyết pháp.
Nam mô Di Đà Phật, mời các Phật tử niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô
bà chúng ta nói như sao, tức là mùng một tháng tháng giêng thì tháng như sao nhớ rành dữ thì tức là theo ông bà chúng ta nói rằng cái tháng này vẫn còn sao, vẫn còn còn tết đúng không? Thì một phần tử nào đứng chúc tết thầy thử coi hả, có ai chúc tết thầy chứ hả? Chúc tết thì chúc sao đây, có ai chúc tết không? Ừ. Sao mà tự nhiên nó mất cỡ ra vậy? Hả? Thưa các Phật tử, thì trước khi mà chúng tôi lên trên này để trình bày Phật pháp thì có một Phật tử chúc một cái câu tên rất là hay. Mọi người thấy chúc sao? Mà nó tính sao nhà ngồi đã tính sẵn hết, mà tính từng giây luôn, tức là Happy New Year. Rồi năm Canh Dần 2010, rồi chúc một năm may mắn, 12 tháng an khang, 52 tình thịnh vượng. Tức là 52 tình thịnh vượng, 365 ngày thành công, 8.760 tiếng bình an, là 525.600 phút như ý, 31.536.000 giây hạnh phúc. Happy New Year thầy. Thì sáng hôm nay chúng tôi cũng chẳng chưa biết cái đề tài nào mà giảng cho Phật tử trưa hôm nay. Thì thấy một chiếc áo nó vô nó chúc thầy hay quá, thì thôi thầy nghĩ rằng cái chủ đề cho nó hợp cái bài chúc này, tức là thầy sẽ giảng cái đề tài hạnh phúc trong tầm tay. Tức là ở đây Happy New Year hay năm Canh Dần, một năm may mắn, 12 tháng an khang và 52 tầng thịnh vượng vân vân. Và cái ông bà chúng ta kiên cử đầu năm mình phải nói cái gì, điều gì tốt đẹp, nói cái điều gì hạnh phúc và nói cái điều gì bình an. Thì thưa các vị, chúng tôi nghĩ rằng muốn hạnh phúc hay bình an và tạo cho mình cái đời sống an lạc, điều đó chúng ta không ngoài cái tầm tay của các Phật tử. Nếu ở đây các vị cùng với chúng tôi hiểu Phật biết và liễu tri và thấm nhuần Phật pháp, thì hạnh phúc đó không phải ở ngoài chúng ta mà vang sinh. Thế nên trong cái đời sống của người cư sĩ tại gia cũng như xuất gia, thì chúng tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc trong tầm tay của các Phật tử đang có, từ hạnh phúc tạm bợ đến hạnh phúc vĩnh cửu, mà ở đây các vị cần phải nỗ lực hơn và tinh tấn hơn. Thì ở ngoài đời người ta chúc thành công, chúc hạnh phúc vân vân, thì ở trong nhà chùa sẽ chúc cái gì đây nè? Bây giờ các Phật tử vô trong chùa thì chúc cái gì đây? Tức là ở trong nhà chùa thì quý thầy sẽ chúc các Phật tử tức là thân tâm an lạc và bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn ở trong cái con đường tu hành của các quý vị. Thì như vậy tức là cái hạnh phúc mà chúng tôi muốn nói ở đây là không phải hạnh phúc ở cái bên ngoài của các vị, là không phải hạnh phúc mà ở đời người ta chúc trăm năm hạnh phúc, hay là hạnh phúc ở vui vẻ ở trong một buổi tiệc, hay vui vẻ ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, mà hạnh phúc ở đây đòi hỏi các Phật tử phải nỗ lực, tự tâm phải bình yên, tự tâm phải thanh tịnh, thì hạnh phúc đó luôn luôn gắn liền với cuộc sống các vị, và luôn luôn cuộc sống các vị hạnh phúc hơn. Cho nên nếu nói rằng các vị muốn hạnh phúc cho cái cuộc đời các vị, cũng như chúng tôi muốn cho cuộc đời chúng tôi được hạnh phúc, ở đây chúng ta cần phải có những cái thấy và những cái biết và những cái tu. Cho nên ở trong bài kinh Hạnh Phúc, Đức Phật Ngài đã đưa lên bốn cái điều mà ở đời ai cũng phải cần cái đó, có cái đó. Mà muốn cần có cái đó thì Đức Phật dạy chúng ta tu bằng cách nào để đạt được bốn cái hạnh phúc mà Đức Phật đã cho chúng ta. Thứ nhất, ở đây chúng tôi xin thưa để các Phật tử cùng suy nghĩ, và chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với các vị. Thứ nhất là danh sắc khả lạc. Tức là mỗi một con người tu học với nhau, và con người xuất hiện trong cuộc đời này, ai cũng muốn mình có cái danh trong cuộc sống và có cái sắc ở cuộc đời. Và muốn được như vậy thì Đức Phật dạy như sau, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị. Điều thứ hai là an lạc khả lạc. Thưa các vị, ở trong cuộc sống, dù cho người khổ, người nghèo, người giàu, không ai muốn mình rơi lệ, không ai muốn mình phải đau khổ. Và sự rơi lệ và sự đau khổ đó và cái sự đau khổ và rơi lệ đó, các Phật tử chúng ta cần lưu tâm. Đức Phật ngày dài muốn có được an lạc, muốn có được hạnh phúc, không tự nhiên mà đến. Nhân như thế nào, quả như thế nào để đến sự hạnh phúc, thì chúng tôi sẽ chia sẻ các vị sau. Điều thứ ba là tuổi thọ khả lạc. Thưa các vị, ở trong đời, cái hạnh phúc nhất của đời người đó là tuổi thọ, và cái bất hạnh nhất là sống cuộc đời cái bệnh hoạn. Đó, cuộc đời sống sẽ bệnh hoạn và đau khổ. Chính ở đây Đức Phật Ngài nói rằng cái tuổi thọ khả lạc cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Và muốn sống được lâu và sống có hạnh phúc thì sống bằng cách nào, thưa các vị? Và điều thứ tư, sau khi sống một chuỗi dài ở trong cuộc đời này và đến chết, thì cái điều thứ tư Đức Phật dạy chúng ta đó là thiên giới khả lạc. Sau khi chết, người học Phật đi về cảnh giới chư Phật, một cảnh giới bình yên hơn mà cảnh giới chúng ta đang ở đây. Chính nên bốn điều an lạc mà chúng tôi xin thưa các vị, để chúng tôi nhắc lại từng, rồi chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị như thế nào là chúng ta ở đầu năm. Thứ nhất là các Phật tử có một cái danh sắc khả lạc. Điều thứ hai là an lạc khả lạc. Và điều thứ ba là tuổi thọ khả lạc. Điều thứ tư là thiên giới khả lạc. Bốn cái điều này hằng ngày các Phật tử tu tập và gặt hái được những gì cho đời sống và mặt tâm linh, nhất là đầu năm mới. Thưa các vị, một năm trôi qua rất nhanh, mặc dù ở đây các cháu đã tính toán tới 31.536.000 giây, nhưng mà thật ra một thoáng là hết thời gian. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái tiết mục thứ nhất, tức là danh sắc khả lạc. Thưa các vị, ở trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình có cái danh, có địa vị, có danh vọng trong cuộc sống. Và muốn có địa vị và danh vọng trong cuộc sống và mọi người tin tưởng lấy mình, thì ở đây Đức Phật dạy như thế nào, thưa các vị? Thứ nhất, chúng ta đừng bao giờ có cái tâm trạng làm cho người khác phải đau khổ, hủy nhục về chính mình. Mà nếu người học Phật nào làm cho người khác bị khổ đau và bị nhục mạ, bị đau khổ vì chính bản thân chúng ta tác động, thì đời này và đời sau chúng ta không có địa vị trong cuộc sống. Vì địa vị trong cuộc sống nó không phải đương nhiên mà nó có. Mà đây Đức Phật Ngài dạy cái nhân từ đời trước, chúng ta đã khéo tạo cho người ta có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc, thì sống trong cuộc đời này chúng ta có cái danh. Và cái danh đó được bền và được kéo với thời gian và đi với cuộc đời chúng ta, với tên tuổi chúng ta. Người đó cần phải đời sống chân thật. Và đời sống chân thật là ấy phải giữ cái gì đây? Các Phật tử giữ cái gì? Mới tù qua đây hả? Cái hạnh gì? Hạnh không nói dối, đúng không? Cái hạnh không nói dối, cái hạnh không khoe khoang, cái hạnh không đâm thọc và không rủa chửi. Và không nói dối thì nó bằng cách nào thưa các vị? Nếu nó trong cái đời sống tâm linh, cái người học Phật, mình nói một điều gì đó mà tự tâm mình, tự cái khẩu nghiệp chính mình thấy rằng lời nói đó tác hại cho kẻ khác, và lời nói đó làm cho người khác khổ đau, và lời nói đó làm tan nát nhà người khác, thì Phật, người đệ tử của Đức Phật không nên nói. Dù cho nói đùa, nói lộn, nói lời vô ích thì chúng ta không nên nói. Cho nên một bài thơ đã nói rằng: quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù rằng, ai ôi nghĩ lại kẻ lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. Tức là cái khẩu nghiệp chúng ta đã tạo nghiệp trong cuộc đời này, và cũng từ đó mà chúng ta tạo cái điều Phật Pháp, tạo cái điều bình an và hạnh phúc an lạc, cũng do cái khẩu nghiệp đó mà các Phật tử dùng những lời an ủi, dùng những lời Phật Pháp, dùng những lời an lạc chia sẻ với bạn bè, với đạo hữu, với người, những người thân. Thì ở đây các Phật tử tăng thêm cái lòng tính tâm và tăng thêm đạo, cái tâm của các vị an lạc hơn. Thưa các vị, đó là cái là nói dối, rồi mình khoe khoang, tiếng Anh là show up đó. Bây giờ các Phật tử, nếu như bây giờ các Phật tử tu lại ở cái gì nè, trời, tôi mới đi chùa về nghe bà, có show up không, có khoe khoang không? Dạ con, tôi là tiến sĩ bác sĩ không, và tôi tu ghê gớm lắm. Thưa các Phật tử, tôi không có qua chỗ này. Tôi có nghe là làm sao tự tâm các vị. Khi các vị ngồi thiền quán hay lần sơ chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hồi trước, rồi các vị ngồi quán tưởng một niệm Phật như thế, cái lòng của các vị, những cái tham sân si của cuộc sống này và những phiền não của cuộc đời này, các vị còn gợi lên hay không? Cái chỗ tu là chỗ đó, chứ không phải chỗ là nhà 3-4 tầng, xe 3-4 chiếc Lexus, đúng không? Mà sau lưng để mì gói không cũng kẹt, không có gì hết, đúng không? Đó, thật ra như vậy thì tu ở chỗ này, cái chỗ mà lúc các vị trở về với chính các vị, người ta nghĩ rằng mình tu gõ mõ tụng kinh nè, không, cái đó là phương tiện để cho tâm của các vị bình yên, phương tiện để cho tâm các vị được định tâm. Bây giờ mình nói đến với chữ tu, cái miệng của mình, tu cái khẩu của mình nói và mình trở về với chính mình, thử cái lời nói đó tác hại như thế nào, rủa chửi, vân vân. Bởi vì ở đây Đức Phật dạy chúng ta đừng nên mang chuyện khẩu nghiệp, cái ác nghiệp mà ở đời chúng ta, dù cho lời nói đó vô tình hoặc cố ý, chúng ta cũng không nên. Mới tới chữ danh thôi, chưa tới chữ sắc. Bây giờ lời nói các Phật tử nhiều khi chúng ta vô tình, trời ơi trời, sao ông trời ông không có công bằng gì hết, tự nhiên sao con khổ hoài, đúng không nè? Rồi như thầy sẽ kêu sao nè, hả? Trời trời, sao cho con mập quá vậy, ai ra nó thầy chùa gì mập tròn quay như không biết vậy hả, kêu sao hả? Thì ở đây các Phật tử chúng ta, tức mình không vô cớ, mình không có kêu trời Phật và chửi rủa con cái và nói bạn bè đạo hữu không một cái dùng ác học. Cho nên ở muốn được cái danh trong cuộc sống thì chúng ta phải giữ cái gì đó mà đừng làm cho kẻ khác đau khổ vì ngôn ngữ của chính mình. Bây giờ đến ngay cái giới thứ hai, tức là sắc. Thưa các Phật tử, bây giờ nói như bây giờ các Phật tử có muốn đẹp mình đẹp không nè, đúng không? Quá trời, bỏ mấy ngàn đi toàn đi thăm mấy diễn chứ sao không muốn được, đúng không? Thì vậy tức là ở trong đời ai cũng muốn mình có cái sắc trong cuộc đời cả, chứ không ai mình muốn mình chung vô diễn đâu, đúng không? Tức là muốn có sắc đẹp. Mà muốn có sắc đẹp trong cuộc đời thì sao? Các Phật tử từng làm người khác khổ chưa? Đó. Từng nói người khác khổ chưa? Từng làm người khác rơi lệ vì mình chưa? Và từng làm cho người khác phải oán hận với mình chưa? Từ tình cảm, từ vật chất, từ cuộc sống. Nếu như những cái gì đó làm cho người ta khổ đau, người ta oán hận, người ta buồn phiền, thì các Phật tử chúng ta đã đi sai đường. Vì ở đây, ví dụ về các Phật tử chúng ta, bây giờ mình đang nhăn nhó, mình bực dọc, thì mình vô, mình sẽ thấy mặt kính, mình soi lại mặt mình, có mình được đẹp gái không? Có không? Đẹp quá trời luôn. Đúng không? Thì như vậy tức là cái nhân đó làm cho ra mình ra đời gặp ai, mình cũng thấy người ta vô duyên hết. Ở đời thầy kinh nghiệm này, các Phật tử chia sẻ, các vị thấy nha, có nhiều người đi ngang, người ta chưa nói mình cái gì hết, rồi cái người sao mà dễ thương, dễ sợ nha. Người ta đi ngang mà chẳng cho mình đồng nào, mà cũng chẳng có nói câu nào, mà cũng chẳng có, nói chung là người ta đi ngang thôi, có một sức hút liền, người sao mà dễ thương ghê. Và cũng có người đi ngang cũng chưa chửi cha mắng mẹ mình cái gì, cũng chưa làm cái gì hết, mà đi ngang thấy ghét liền. Kỳ vậy, thấy ghét liền, thấy khó chịu liền. Thì ở đây có nghĩa là ở đời mình không khéo tạo duyên. Cho nên cái nếu nói rằng cái con người mình, cái tướng và cái tâm nó hiện ra, cho nên đi ngang thấy nó ghét liền. Biết đời trước thiên hừ đó đó, họ không khéo tạo duyên lành, cho nên tạo những ác nghiệp, cho nên đi ngang tự nhiên thấy ghét liền. Còn trường hợp thứ hai, có những người sống trong cuộc đời này ngọt, đây là cái kinh nghiệm tu hành và cái chia sẻ với các Phật tử. Mình tới một người bạn bè mình, tới một đạo hữu, tới với huynh đệ, tới với thầy, mình người ta đứng xa mình cũng sát là gần thôi mà, thấy mình không có một sự khoảng ngăn cách, thấy dễ thương, cái người đó không có sức chứa đựng gì đó. Mà có người thôi chưa tới mình muốn bỏ xuống dây mình giọt trước rồi, đúng không nào? Thì ở đây nó xuất phát từ tâm của chúng ta. Mình tu sao mỗi lúc nó mà càng dễ thương, tu làm sao mỗi lúc mọi người đều quy tụ với mình, chứ mình tu sao ai thấy mình cũng sợ hết, thì tu đó wrong way rồi, chạy lộn đường rồi đó nha. Tu mình phải tỏ cái từ, phải tâm mến người thương Phật, nhẹ nhàng tha thứ, bao dung quảng đại, thì tất cả mọi người giống như lực nó theo khoa học, tức là cái lực hút 500 thì hút vô, còn mình tu mà sao mà nó đẩy ra không là chết dở rồi, đúng không? Mình tu mà sao mà con cháu nó bước đứa nào nó cũng về nó thông hết, tết chưa gì hết, thì trong túi mấy bà cụ này đầy bao lì xì hết rồi, con cháu đứa nào cũng đứa hết, mà mấy bà tu thì sao mà nó tết nó về nhà thôi, cái đó là càng có tu càng lúc nó càng dễ ra. Có bà Phật tử chịu qua thọ bắc quan ra giới và nói điện thoại đấy, lúc nào bà cũng tụng kinh hết trơn á. Điện thoại sáng đây, sao bà mất máy vậy? Tôi mất tụng kinh, chiều cũng tụng kinh, tối cũng tụng kinh, phi cũng tụng kinh. Nhưng mà bà có dễ thương lắm, bà khó chịu quá thầy ạ. Sao tụng kinh sao khó chịu? Có nghĩa là thù có vấn đề nha. Cho nên ở đây tức là cái vấn đề sắc khả lạc là các Phật tử tự mình làm khổ lấy mình. Có tự mình làm khổ lấy mình chưa? Hả? Có không? Đó, tức là tự mình làm khổ lấy mình, có nghĩa là các Phật tử chúng nhà ta có những cái điều gì, rồi mặc vô thì thôi, quần áo thì cho nó tính thân thôi, rồi giày dép cho mang cho nó lực cho nó đàng hoàng thôi, xe xua chân diện đòi hỏi xếp pin, chờ đợi nửa đêm mở net lên để coi cái nào qua xe mai đi, đúng không? Tuy như vậy tức là rồi ở đồ mặc quần áo thầy nè, nói thầy đi đừng nói ai, thầy chưa bao giờ đi xếp pin mua quần áo, mà tủ của thầy 2-3 cái mà. Mấy bà làm cho thầy làm nô lệ cho mấy đục đùng móc quần áo, đúng không? Quần áo trời, cái bà cúng không nó nghe trời nó coi thấy đau lòng, đau đầu luôn á, mà có mặc gì đâu. Thì như vậy tức là chúng ta làm nô lệ cho đâu dài, nô lệ cho quần áo. Rồi sau khi chết, nếu tâm không tịnh thì làm con sâu con chuột trong đó. Chúng ta nói sẽ có bắt, nó sẽ bắt câu chính cho các Phật tử thấy. Hai ông huynh đệ này tu hành với nhau nha, và đầu năm ráng nhìn đói thì nói nhiều chút nha, đói không, đói không, không đói ha, nói cho nói chừng nào nghỉ thôi ha, thầy 6 giờ thầy mới về là không sao đâu. Đâu mà chịu đói bữa đi đầu năm. Rồi các Phật tử hôm hai huynh đệ tu hành giống nhau nè, giống như huynh đệ mình sống chung nhau đi chùa nha nè. Một ông ráng tu nghe, thầy mà có đi xuống á thì ông kiếm, mà thầy có đi lên á ông có đi xuống thầy kiếm ông. Thì hai huynh đệ cũng như tu bắt quan trai giới nhau, kết hợp với nhau, người nào tu người nào đi lên trước thì coi. Hai huynh đệ tu khá lắm, thì ông sư huynh á ông có cái thắt trồng bụi mía trước cái thắt mà đẹp mà tốt lắm. Còn sư đệ tôn chết trước về trên cảnh trời đau lợi, ông mới sao đi ông đắc đạo đi đó, ông xét hoài kiếm hoài, ủa sư huynh mình sao mất tiêu rồi trời, nhìn lên trên cũng không thấy mình nhìn xuống dưới cũng không thấy, kỳ vậy. Cảm ơn ngồi quán xét lại, à ông nhìn cái bụi mía thấy sư huynh mình làm con sâu trong cái bụi mía đó, làm con sâu trong bụi mía đó. Thì ông sư đệ ông mới tới trong tới xuống cái thiền tháp trong bụi mía, ông mới thuyết giảng cho ông sư huynh nghe. Vì thưa các Phật tử, cái tâm của hàng ngày các vị tham đắm cái gì, quyến luyến cái gì, án tâm vào đâu, sau khi chết đi không được. Đây là cực kỳ quan trọng vấn đề tu hành, chứ không phải nói đùa. Tại vì sao? Chúng tôi nói một câu đơn giản thôi. Bây giờ bác nè, chú nào, bác nào, anh chị nào có đứa em nhỏ, thầy thử cho các vị thấy, chuẩn bị bây giờ mình đi chùa, hôm nay là rằm thượng quan nè, mình xách giỏ mình chuẩn bị đi ra, con nhỏ xíu nó té, nó khóc, nó la dĩ tử, nó không chịu, nó má ơi mẹ bà ơi ông ơi đi đâu vậy, mình có đi được không? Đi được không? Ai sao nói lòng đi, trở lại cho nó uống sữa nè, thay đồ nó nè, thay tả cho nó nè, dỗ cho nó nín nè, cho nó ngủ xong mới đi. Thì cảnh sinh tử cũng như thế, cảnh sinh tử cũng như thế. Cái tâm quyến luyến các Phật tử lúc cận tử nghiệp, mà khi cái thần thức ra khỏi cái bó đi cái xác này đó, thì con cái nè, vợ chồng nè, cháu chích nè, đạo hữu huynh đệ lỡ chia buồn khóc tức tưởi, liệu rằng giờ phút đó các vị có định tâm để lìa bỏ? Ngay chính cái bản thân chúng ta cũng sợ từ bỏ sắc thân này, quyến luyến, liệu các vị có bỏ đi được hay không? Nếu hàng ngày ở đây chúng ta không thiền quán, không niệm Phật, không tu tập, thì cái tâm này là tâm trạng thái rơi rớt, chứ không có đơn giản. Ông Vua A Sà Thế các vị là cả đời sám hối vì giết vua cha và rất nỗ lực tu hành, nhưng mà lúc mà vua A Sà Thế bệnh nằm trên cái giường đó, người hầu cận rớt cái quạt thôi, khởi niệm sanh đọa địa ngục liền, rầm rắn mạng xa liền. Nói như thế để chứng minh các Phật tử thấy rằng hằng ngày các vị, cái tâm của các vị quyến luyến cái gì? Con cháu, nhà cửa, mấy bà cụ thì phải làm giường đó. Thì những cái tâm quyến luyến hàng ngày các vị đã ấn vào đâu, đã dướng mắc cái gì, thì sau khi chết cái thần thức chúng ta thoát không được. Sở dĩ hàng ngày các vị cùng với chúng tôi nào tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm những công đức để tập lại cho các Phật tử một sức định tâm. Cho nên cái chỗ có tu và không tu là các Phật tử sau khi đi làm, chúng ta ngồi xuống buổi khi buổi chiều theo dõi quán sát cái trạng thái tâm của các vị như thế nào, tham đắm cái gì và sân si cái gì và bực dọc cái gì, thì chính cái đó là bắt đầu nỗ lực tu tập. Cho nên cái đó gọi là sắc khả lạc, mình khắp tự mình làm khổ lấy mình. Ý thứ hai, mình làm khổ kẻ khác. Các Phật tử làm khổ kẻ khác không? Có không vậy các vị? Thì nếu chính bản thân mình tự mình làm khổ lấy mình rồi mình chính bản thân mình làm khổ kẻ khác, vợ chồng chia tay, vợ chồng ấu đả cũng gì, về tới nhà là cằn nhằn cái miệng cằn nhằn, đó, rồi mình nói những câu, rồi mình hành xử những cái điều làm cho người khác khổ đau, thì không bao giờ được cái sắc hạ lạc đâu. Mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta đừng làm khổ chính mình và cũng đừng làm khổ kẻ khác. Thưa các vị, mình là đừng làm khổ chính mình là vì sao? Là mình có ích và biết độ và biết sống tiện tặng và luôn sống với đời sống nội tâm. Và đó là mình không làm khổ lấy mình. Và đừng làm khổ kẻ khác. Thưa các vị, Bồ Tát giới làm khổ cái khác không? Đây, ở đây Phật tử thọ tới 110 mấy Bồ Tát giới. Rồi năm chủ nhật nào mà thầy về thấy cũng rất là đông các Phật tử. Mà bây giờ các Phật tử đã là Phật tử thọ năm giới, tam giới, rồi Bồ Tát giới, người có tu tập có làm nên khổ cái khác không? Sao nghe Imre chắc làm tắt người khổ, nhiều người khổ lắm sao mà. Hả? Như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta không làm khổ kẻ khác. Mấy bà có cần nhằn mấy ổng thì thôi, nghe thầy nói thôi, đừng cần nhằn nữa. Bồ Tát không có cần nhằn không? Vô Bồ Tát Quan Âm có đâu có nói tiếng nào đâu, đúng không? Ông Địa Tạng có đâu có nói tiếng nào đâu. Mà mấy bà cái gì không? Thì làm khổ cái khác thôi. Đó, thì như nên ở đây tức làm sao danh và sắc khả lạc, nghĩa là dừng lại cái nghiệp khẩu nghiệp và dừng lại đừng làm khổ kẻ khác, thì người đệ tử Phật có danh sắc khả lạc. Và điều thứ hai là an lạc khả lạc. Các Phật tử nào có muốn nằm đi mà nước mắt có rơi lệ hoài không? Hả? Có khóc hoài không? Khóc đêm không? Hồi xưa già không khóc, giờ xưa trẻ khóc hoài thầy ơi, đúng không? Hay sao? Tự nhiên tức là các Phật tử muốn an lạc khả lạc, thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Để chúng ta tìm được một cái hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Thưa các vị, chúng ta nói cái hạnh phúc bên ngoài trước, rồi hạnh phúc bên trong sau. Ví dụ như bây giờ các Phật tử muốn được bình an, muốn hạnh phúc, thì chúng tôi đã nói với các vị là mình đừng làm khổ cái khác là đúng rồi. Rồi cái quyển báo sinh của chùa Hải Đức các Phật tử đọc chưa? Đó không? Đọc có câu chuyện gì hay không? Đọc, có nhiều câu chuyện hay lắm không? Những câu chuyện mà chúng tôi thích nhất là có biết câu chuyện gì không? Gã một người thiền sư với người lái đò. Tức là một ông thiền sư, đây là chứng minh về tâm chứ không phải là một câu chuyện mà thế gian. Ông thiền sư chuẩn bị đi qua đò bên kia, thì tất cả người đi đò, cô lái đò lấy đồng thôi, qua tới bờ bên kia, người ta trả 1 đồng, cô lái đò lấy thiền sư 2 đồng. Các thiền sư nói, ồ cô, trên bảng giá và người đi 1 đồng, sao cô lấy tôi 2 đồng? Nói dạ thưa thầy, người ta đi vô tư, còn thầy đi xong rồi ngắm con nữa, cho nên thêm 1 đồng nữa. Mà ông có ngắm thiệt cho nên ông thì thôi kệ, ông trả 2 đồng. Sau khi đi tụng kinh bái sám, đi đâu không vì Phật sự về, cái trở cũng con đò đó trở về. Qua thì bà con người ta trả 1 đồng, tới ông thiền sư, ông hỏi mấy đồng vậy cô? Kỳ này cô đừng nói 2 đồng, mà tôi nãy giờ tôi nhìn xuống cái be xuồng không, tôi muốn nhìn cô rồi nha. Cái nói thời già thầy trả không 4 đồng. Nó sẽ kệ. Cái nói sao kỳ, cô tôi đâu có nhìn cô đâu, hồi sáng thì tôi đi qua thì cô nói rằng tôi có ngắm cô, thì tôi có ngắm thì trả 2 đồng thì đúng, nhưng lúc tôi đi về tôi sợ tốn 4 đồng 2 đồng cho nên tôi có nhìn xuống xuồng đâu, mà nhìn xuống cái chiếc be xuồng thôi mà, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ nói thầy không có ngắm con thiệt, điều đó công nhận, nhưng mà mắt thầy không ngắm thì tâm thầy ngắm con sao? Họ không đấy, gì kỳ vậy, không trả 4 đồng. Thưa các vị, cái câu chuyện đó nó là một trong những câu chuyện về thiền ở trong cuộc sống, tức là mắt mình ngắm nhưng không quan trọng mà tâm ngắm. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta tu hành nè, bây giờ ai là người có tu và ai là người không tu, và phải chứng minh bằng tâm chứ. Bây giờ thầy, các vị thấy thầy tu chưa? Hả? Nó còn mạnh dạn à? Tu chưa? Đầu tròn áo vuông tu chưa? Hả? Đi vô chùa ở từ bé tu chưa? Nó tu rồi, ai đâu nó kỳ. Sao tu được mà tu? Mà nếu nó tu thì mình mê tín. Và nếu nó không thì hủy bán. Cái nào cũng nó cũng sai đây. Thưa các vị, khi nói vấn đề tu, vấn đề tâm, thì đòi hỏi các vị, tự thân các vị, lúc mình thiền quán, lúc mình niệm Phật, lúc mình có một cái thời gian để relax cái tâm của mình, thì lúc đó các vị cảm nhận được coi các vị có tu hay chưa. Còn không thì các Phật tử chúng ta cứ lay quay cho cái chuyện thế gian. Bây giờ chúng tôi thử bỏ bài toán cho các Phật tử cùng nghe. Đầu năm mình tính bài toán mình cho mình tu hành nha. Ở ngoài xã hội người ta làm business thì người ta phải tính ra bốn thời gian. Tức là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Mỗi một quý là 3 tháng. Thì ta tổng kết coi cái quý đó lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu. Thì bây giờ mình cũng tính bài toán này. Một ngày, một đêm, 24 tiếng đồng hồ. Sáng sớm bác làm gì? Xúc miệng để ra ăn sáng, giữ cháo, còn chú đi làm, còn mấy em gái của thầy thì đi làm neo, đúng không? Trưa ăn cơm, chiều lại tiếp tục công việc đó, tối về ngủ. Như vậy thì bây giờ lo cho gì? Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh. Rồi thời gian nào lo cho cái tâm các vị? Con có thời gian không? Hay là một năm tới chùa 4 lần? Chưa lúc nào chúng ta thực sự ngồi để nuôi dưỡng cái tâm linh chúng ta. Mà sau khi chết, cái đó là quyết định đi về đâu. Sự khổ đau hay hạnh phúc là do cái dòng tâm thức của chúng ta. Mà các Phật tử, các vị chúng ta lo cho cái ăn, làm cho nhiều, cài cho nhiều, cũng lo cho cái ăn, ăn cho nó ngon. Đang nhai các vị, đang nhai ngon ghê gớm lắm. Nhưng mà nuốt qua đây, hết ngon rồi. Vài qua ngày hôm sau không ai dám nhìn luôn. Đúng là. Và chúng ta tạo cái nghiệp, nghiệp sát trong cuộc sống. Có lần chúng tôi xin thưa, mà hôm nay mình rồng con trai không ha? Sáng nay đi chùa con trai không? Có không? Chứ để sáng mở miệng làm tô hủ tiếu là vô là tiêu rồi. Đúng không? Thì có lần chúng tôi xin thưa với các vị rằng là cái dạ dày của các bác, các anh chị chúng tôi đó, nó lớn hơn nghĩa trang của quý chí sinh viên. Tại sao vậy? Tức là chung, tức là quá nhiều chúng sinh nằm trong này. Mà Đức Phật dạy sao? Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Chúng sinh ở đây các Phật tử, các vị đừng nghĩ rằng chỉ con người là chúng sinh đâu. Mà Đức Phật nói tới bốn hạng chúng sinh: nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh. Chứ không phải là chỉ con người là chúng sinh đâu. Mà chúng ta đã chôn vùi chúng sinh trong này quá nhiều. Và nếu nói, tức là cái nghĩa trang trong này nó lớn hơn nghĩa trang với sinh vui thì sao? Cái nghiệp lớn không? Quá lớn. Mà nghiệp lớn thì khổ tới thấy sao? Cho nên chúng ta cứ trong lâm trong sinh tử là vậy. Không có một lần chúng ta dừng lại nghiệp. Và không có một lần chúng ta thấy được cái nghiệp của chúng ta. Và không có một lần chúng ta từ bỏ cái nghiệp của chúng ta. Thì làm sao được hạnh phúc được các vị? Giả sử bây giờ các Phật tử mà nói nặng thầy một tiếng, thầy cũng buồn, đừng nói phải đánh ông ta. Đúng không? Mà nếu mình ngồi mình bình tâm lấy lượng, lấy cái hay cái từ bi mình suy xét, mình đánh giá, mình nói nặng người ta một tiếng người ta còn khổ. Huống gì tát bạc tay, huống gì đè xuống khứa cổ mà bỏ vô nồi mà nấu mà xào mà mình sơi. Thì hỏi sao người ta không quán hẳn mình được. Chúng sinh mà, mình giết một chúng sinh tức là một giết đi một Phật tánh mà, đúng không? Đó, giết đi một Phật tánh. Mà ở đây mình Phật tử thọ Bồ Tát giới, thọ năm giới thì cái basically là phải 10 ngày chay. Họ phải cao hơn nữa. Cho nên làm như thế nào để các Phật tử chúng ta được sự an lạc, là đừng bao giờ mình đem cái bất hạnh đến cho kẻ khác. Đó. Thì cái nghiệp, bắt đầu cái nghiệp trong cái dạ dày chúng ta bắt đầu từng bước chúng ta lọc bỏ. Phật tử làm nói không? Nói không? Mọi lập thinh nó trơn rồi. Ráng nói nổi cái coi cho thầy hạnh phúc coi. À, nói không? Thật ra các Phật tử chúng ta cái nghiệp lớn quá. Cho nên nói cái chữ tu là gì? Nghĩa là sửa. Là từ bỏ. Mà các Phật tử chúng ta chưa sửa và chưa từ bỏ. Và từ bỏ cái nghiệp sát. Đây đơn giản thôi. Mà chúng ta làm không được. Bác làm nói không? Tu nói không? Coi ha. 10 ngày thôi ráng nổi nữa. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta làm sao được an lạc, nghĩa là có nghĩa là mình tạo cho mình một sự bình an. Thì mình tạo cho mình một bình an, tạo mình một sự hạnh phúc, thì mình tạo cho người khác hạnh phúc, tạo cho chúng sinh khác hạnh phúc. Chứ không phải là các Phật tử nói thôi tôi hạnh phúc à, kệ được rồi, ai khổ kệ. Có không? Bồ Tát có Phật tử tu có kiểu đâu hả? Chắc phải. Nghĩa là mình hạnh phúc thôi, còn ai khổ mặc kệ. Mình bình an thôi, ai hoạn nạn mặc kệ. Thì cái đó chưa phải là người Phật tử. Vì đạo Phật là đạo từ bi. Mà người theo đạo Phật phải sống, phải hiểu, phải liễu tri và hành xử bằng hành động từ bi thì mới là con Phật được. Còn không thì các Phật tử chúng ta đi vô chùa sao? Ở đây khá thiệt tình mà nói, thầy đi nhiều chùa còn rầu nữa. Mà chùa thầy cũng nhiều, không nói chùa riêng cho anh. Để Phật tử trong chùa thì sao? Mấy cái nhang chùa nó không có không tự nhiên nó tự biết cái, mấy cái chân nhang không? Mấy chú biết chân nhang nè, nó bả vô điếm. Biết gì không? Tối có mấy thầy có tụng kinh hay không? Mà thôi, hồi trước thầy cắm nhang cứ lung tung vậy đó, kiểu lung tung vậy đó, người cắm vô cái vậy đó. Thì mình sáng ổ xong mà cái nhang mình sẽ nó gọn gàng ghê trời, mà mình đâu có xiên mà cực kỳ xiên vậy, đâu nữa đêm mai nhỏ nhang cắm lại. Mà nó sao mà cái nhang mình nó gọn như vậy? Mấy con hôm thầy nói, ôi sao kỳ đó, nhang mình tự nhiên nó xiên. Không lẽ mấy cái linh mà nhổ xuống mà nhổ trên nhang mà cắm cái đó thầy trốn chùa đi luôn á. Nghe con điên cái thầy mới thôi kệ mình tụng kinh mình ngủ, mình canh me thử coi. À tới ai mà xiên mà vô chùa là cũng quả mà không cho hay. Cái đêm nọ cái thầy mới tụng kinh xong cái thầy đi xuống, cái thầy lén lén thầy đi lên thầy trong thầy né biết sao. Thấy cái bà Phật tử bên đi, nhổ từng cái cây nhang mới đến 1, 2, 3, 4. Cái bà hỏi, bà liếm như vậy? Nó sáng thầy có liên tục, nếu mà hôm nay 19 cây mà sáng thầy có tụng kinh thì cắm thêm cây nhang lên 20. Còn không có thì ngủ luôn thì không có 19. Nói trời đã coi sao bà tu kỳ kỳ với bà. Ờ. Chưa nâu, ở đây tức là chỉ điếm nhang thôi nghe, chứ chưa vô trong chùa, chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện không có thì dựng lên cho có nha, chưa nói chuyện đó. Thưa các Phật tử, cái thầy mới kể cho bà nghe câu chuyện. Kể cho bà nghe câu chuyện thế này. Nhưng ngày xưa đó, có một sư phụ tu trên núi, hai thầy trò. Cái câu chuyện là cắn cửa tùng khép kính. Thì giống như mấy huynh đệ mình tu với nhau thôi đó. Thấy ông chú xuống đi, núi xuống hạ, xuống trần, độ chúng sinh đi. Thì ông sư phụ mới cho ông đệ tử một cái kiếm dài với một cái gương. Con á, lấy cái kiếm này nó có phù phép lắm. Gặp ai mà con gọi vô, con thấy người nào mà ma quỷ đó, là hay là yêu rồi đó, là con chặt đầu, con giết mà. Đi. Đó, chừa con khi con thấy hình người với hình người, người mà người với chư thiên là Bồ Tát Phật này con chừa ma quỷ giết. Thằng đệ tử phái quá đem xuống cái gương gặp chiếu người ma quỷ giết hết. Cái buổi chiều nó mệt quá, nó xuống biển nó tắm. Nó nói hồi nào giờ mình cứ rội mọi người không à, coi ma quỷ xung quanh không à, mình quên rội lên mình đi. Cái nó mới lấy cái kiếm nó gọi mình. Trời ơi sao mình ngã quỷ ghê vậy, năm nhúc thì nó định giết nó đi. Nó nói ôi sao kỳ vậy. Thế nó chạy về sư phụ nó thì cánh cửa tùng khép lại. Thưa các Phật tử, câu chuyện đó muốn nói cái gì? Có phải chăng muốn nói rằng hằng ngày các Phật tử tu hành với nhau, mình cứ nhìn ra không à? À, cái bà này tu giỏi, bà tu kia dở, ông thầy này tu, bà ni cô kia không tu. mà mình quên rằng cái chuyện tu hành, chuyện siêu thoát là nhìn lại với chính mình. Cứ cầm kiến rọi ra không à, mà không gọi là chính mình. Khi mình nhìn lại chính mình thì mình quá ghê tởm với bản thân, với tâm thức của chính mình. Thì bây giờ đầu năm các Phật tử dùng kiến phản quan tự kỷ, nhìn lại mình, có mình có tu hay chưa, và mình có nỗ lực đời sống tâm linh hay chưa, hay cứ nhìn bên ngoài thế gian. Thưa các vị, cái hạnh phúc bình an không phải nhìn bên ra bên ngoài, mà hạnh phúc bình an mình nhìn lại với chính mình. Thưa các vị, cái thể xác của chúng ta ngồi đây sớm một mộng nó cũng trả về cho tứ đại thôi các vị ạ. Nó trả về cho tứ đại thôi. Cái quan trọng làm sao tự thân các vị, cái tâm lực của các vị có sự tu hành, thì chính ở đây chúng ta cần phải không. Còn không thì các Phật tử khổ, phải không? Trời tu sao khổ quá. Mình không tu không thành Bồ Tát Quan Âm mà thành gì đây? Hả? Thành gì? Hả? Thành gì ba nhân? Cái gì mình cũng nhăn nhó hết. Cho nên ở đây tức là cái an lạc khả lạc, các Phật tử chúng ta thấy được với chính mình và nỗ lực với chính mình. Mà Đức Phật dạy rằng: này đệ tử Gotama, Đức Phật dạy rất là rõ ràng ở trong Kinh Pháp Cú, ai sống 100 năm không thấy được pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đức Phật ngài đã khẳng định và chỉ cho chúng ta một con đường cực kỳ sáng suốt, đó là dù sống 100 năm trong cuộc đời này mà chưa một lần giác ngộ, chưa một lần am tường giáo lý, thì Đức Phật dạy rằng tốt hơn sống chỉ một ngày, và một ngày đó hiểu được và sống được sự giác ngộ mà Đức Phật đã muốn. Cho nên ở đây Đức Phật ngài rất tôn trọng, rất tán thán những cái hành xử bằng ý thức giác ngộ. Đó là điều thứ hai mà chúng tôi xin thưa các vị. Thứ ba là tuổi thọ khả lạc. Cho nên cái tuổi khả lạc là chúng tôi xin thưa các vị vừa rồi đó, là làm sao dừng lại cái sắc sắc, sống bằng với tâm niệm lòng từ đó. Và ở đây các Phật tử nào đã nhớ một câu chuyện mà ở cái thời Đức Phật còn tại thế, ngài chàng vô não ngài tu với một người ngoại đạo trước khi ngài quy với Đức Phật, thì người thầy ngoại đạo kêu giết 99 người để cắt đầu móng tay xỏ thành một sâu chuỗi, đúng 100 người sẽ thành A La Hán, sẽ thành đạo. Thì ngài giết vô não giết 99 người rồi, còn một người nữa thì định giết, thì ngài phải bóng dáng người mẹ đi tới. Đó, chàng đó định giết, nhưng thì Đức Phật lúc đó dùng cái thần thông nhìn bằng cái trí tuệ biết rằng chàng này vô não không có gì với Đức Phật. Ngài mới bước theo, dùng thần thông bước đi theo người mẹ và từng bước ung dung đi. Thì chàng vô não thấy một ông cụ đàm, thấy Đức Phật Thích Ca, ngài thôi bị giết ông Thích Ca tốt hơn là giết người mẹ mình, vì chữ một chút chữ hiếu đó mà Đức Phật độ. Thì ngài mới chạy, cầm cái gươm chạy theo Đức Phật. Và sử kể rằng là cái tốc độ chạy của vô não nhanh hơn ngựa chạy đương thời, mà Đức Phật vẫn tường tốn đi. Và ông chàng vô não chạy mệt quá, ngài mới kêu: này ông cồ đàm, ông hãy dừng chân lại, ông hãy dừng chân lại. Thì Đức Phật ngài nói rằng: này vô não, Như Lai đã dừng lại từ lâu, còn ông còn đang chạy đó. Thì chàng vô não nói: thưa này ông cồ đàm, ông đang đi, tại sao ông dừng lại? Thì Đức Phật dạy: này cồ đàm, nghiệp sát Như Lai và những cái nghiệp làm khổ đau cho người khác, Như Lai đã dừng lại từ lâu, còn ông đang chạy đấy. Thưa các Phật tử, câu bài học rất là quý báu. Hàng ngày các Phật tử làm cho người khác khổ đau và làm cho mình khổ đau vì cái nghiệp mình đang chạy. Đức Phật dạy chúng ta là những người trần vô não. Vô não là không có trí, không có trí tuệ sáng suốt để nhìn sự việc trong cuộc đời chúng ta đang chạy. Cho nên dừng lại nghiệp và thấy được cái nghiệp của mình. Thưa các Phật tử, nói đến cái nghiệp mà cái nghiệp là cái gì? Phật tử nào hiểu chuyên nghiệp là gì không nào?
À, thói quen.
Thầy có cái nghiệp là sao? Tức là cái nghiệp, tức là hành động theo thói quen tạo tác của thân, của khẩu, của ý. Biết đó là trở thành một cái nghiệp. Bây giờ cái nghiệp của các vị là nghiệp gì? Và thấy được cái nghiệp đó. Mẹ sinh tới ra chưa biết gì một đứa thuốc, không có bạn bè. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình trưởng thành, rồi mình tập cho gì cho quen, mà không có là khổ đau. Thì như vậy tức cái khổ đau là do cái nghiệp. Và sau khi chết, chuẩn bị chết, và trước khi chết, cái nghiệp đó bắt đầu ghi thuốc, khó chịu, bực dọc, sân hận, thì cái nghiệp đó đưa vào con đường khổ đau. Thì chỉ đơn cử một cái chuyện rất nhỏ về thuốc men thôi, chưa nói chuyện là tham ái, sân si, nội kết ở đây. Mà nếu trong cuộc đời mà tham, sân si, nội kết thì khó có thể giải thoát được, khó được bình an được, tuổi thọ khó có kéo dài được. Giống như chúng tôi thưa các vị hồi xưa đi du học Đài Loan, có câu chuyện mà bạn đi sư mới làm câu chuyện rất là hay. Không, chúng tôi kể câu chuyện tại đây hay là kể ở bên chùa của chúng tôi. Thì cô đi học á, cái cô mới xách cái đải, cái cô lấy đóng một cái hòm, cái hạt gì miền ta miền Nam mình là gì chú, cái hòm hả, cái hạt linh củ á, mà sơn bóng y như cái hòm đẹp vậy đó. Cái mà mình thấy mình sợ muốn chết. Cái cô hỏi cô làm, cô đi học cô mang cái này chi vậy cô, làm thấy ghê vậy. Nó nói thầy mà nó tiếng Tàu là mỗi một ngày nè, mình sống đó, mỗi ngày mình gần chút. Hỏi gần cái gì? Nó gần cái hòm á, mỗi ngày gần chút, gần chút, gần chút, rồi cuối cùng mình vô trong đó nằm. Thì hỏi đây làm gì kêu chi cô nói, thì khi mỗi một mình khởi niệm lên tham sân si hả, là phiền ai đó, mình nghĩ rằng trước sau mình cũng phải nằm trong đó, phiền để làm gì. Thưa các vị, câu chuyện rất đặc biệt. Bởi vì sao? Trong cuộc đời nhiều khi mình giận ai, mình giận hoài, mình không buông bỏ được. Rồi mình buồn cái gì cũng thế, mình tham cái gì cũng tham quá cỡ. Thì bây giờ mình ngồi quán tưởng ơ, dù sớm dù muộn mình cũng nằm trên giường bệnh. Rồi mình nằm trong đó, rồi chỉ bấm nút là xong thôi. Các bụi trả về cho các bụi thôi. Còn tham sân si để làm gì? Và nội kết để làm chi? Nhiều khi ở đời anh chị em mình buồn, mình giận vì tiền bạc hay tiền về tình cảm đó. Cả khi mình giận 5-70 năm mình quên không được. Mà tu vậy thì tu sao nè? 5-70 năm mà quên không được. Nội kết 5-70 năm mà quên không được. Thì nếu như lỡ mình mắc bất tử sao, chết bất tử sao, mình qua đời bất tử thì cái nội kết đó làm sao mà giải thoát được. Mà tu là gì? Phật tử nhà ta tụng kinh Diệu Sư chưa? Có tụng không? Trời ơi, không đi chùa sao tụng được. Giải kết, giải quan kết, nghiệp chướng bao đời đều dễ hết. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Tức là mình phải giải cái kết, giải quan kết của mình, mà nghiệp chướng ba đời đều giải hết. Đó. Cho nên như vậy thì cái tu của các Phật tử, cái nỗ lực của các Phật tử mới có được, mới hay dòng rằng cái sống của chúng ta mới có giá trị, và cái cuộc đời của chúng ta mới có bình an. Còn không thì các Phật tử sẽ khổ dài dài. Cho nên cái tuổi thọ khả lạc, sống mà hạnh phúc thì nó mới nên sống chứ, đúng không ạ? Và sống mà có bình an nên sống chứ, sống mà khổ đau tàn tạ tan tác tê tu tả tơi sống để làm gì nè, đúng không? Cho nên sống phải có hạnh phúc, sống phải có bình an, và sống phải có tu tập trong lành. Và cái đến cái điều thứ tư mà chúng tôi xin thưa là thiên giới khả lạc. Sau khi chết sanh về cảnh giới Phật, cảnh giới bình an hơn. Có ai mà Phật tử nào muốn mình sau khi chết mà đọa lạc không? Có không? đâu có ai muốn đúng không? Có khi nào mà con tới Phật con giái Phật, Phật kỳ này con đang học lớp, con có con đang học lớp 5 nên chuẩn bị lên high school kỳ này cho nó cháy đầu cho nó rớt xuống lớp giùm tôi cái, có không? Hay là giá ở lại lớp không? Nó đang học lớp 9 thôi, giái thôi cho nó ở lại lớp 9 thì đừng có lên lớp. Là một người không ai giái, không ai cầu xin cho mình rơi rớt xuống, là một con người không ai muốn cầu xin cho mình ở lại một chỗ, mà lúc nào, thời điểm nào, thời khắc nào cũng muốn mình con cháu mình lên lớp, và thời khắc nào cũng muốn mình sống tốt, mà hàng ngày các Phật tử tự mình cầu xuống lớp không? Có không? Có cầu xuống lớp không? Có không? Có sao không có? Lọc thì xèo luôn. Bây giờ các Phật tử thử hỏi, tại vì các Phật tử quy y lâu chưa hả? Quy lâu chưa? Bây giờ trả lời bài thử đầu năm ngay quy là gì? Để quy Phật đòi hỏi đòi gì? Quy Pháp, quy Tăng à, tức là nghe cũng kỹ đấy đúng không? Tức là khi các Phật tử bước vô trong chùa mình quy Phật hỏi đòi được, quy Pháp hỏi đòi ngạ quỷ, quy Tăng hỏi đòi bán bằng xanh, mà tâm trạng thái của người nằm dưới địa ngục là trạng thái gì? Cái tâm như thế nào hả? Tâm nào anh Đức hả? Tâm tham đúng không? Mà mình đi quy Phật, mình hứa với Phật rằng là mình không có tham nữa, không có đọa địa ngục nữa, mà chúng ta sau khi quy Phật rồi để y không tham chẳng hoàn tham. Mà quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quá ngạ quỷ là trạng thái tâm như thế nào hả? Theo cái bọn xẻng trước đó trong kinh Dược Sư nói rằng cho người ta một bố thí cho người ta giống như các thịt thức gian của mình vậy, nhớ không? Cùng kinh nhớ không? Và trạng thái của súc sanh thì sao? Si mê. Và A-tu-la thì sao? Nóng giận. Thì mỗi khi nào các Phật tử nha, mỗi khi nào các Phật tử tu tập á, mà trạng thái tâm của các vị khi các vị ngồi thiền đó mà, khi các Phật tử niệm Phật mà, thì trạng thái cái tâm các vị khởi lên tham, thì các Phật tử dán cho nó một lá bùa là đó là địa ngục đó con. Có nếu như chiều nay mà ngày đẹp trời mà trời ấm nè, mình khởi niệm tham đi shopping, đi sắm đồ sắm đạc, tham tùm lum hết, mình dán cho nó cách đó là tâm địa ngục đó con. Có chưa? Có ý nói hay không? Nếu như mà trạng thái mà nếu như muốn cúng chùa hay là bố thí giúp người nghèo khó mà cái tiền cái túng kéo không ra, thì mình biết đó là trạng thái con nghèo. Và nếu như mà si mê không có trí tuệ rồi thôi đi chùa thôi để nhà tôi ngủ sướng hơn, đi mệt quá trời ăn chay thì chi sốt ruột cạo đầu rất ra đúng không, thì đó là trạng thái si mê là ngạ quỷ. Mà nổi nóng lên mà mắng chữ huynh đệ, mắng chữ con cái, mắng chữ vợ con thì đó là A-tu-la. Cho nên các Phật tử chúng ta ngồi kiểm lại, quán chiếu lại những trạng thái tâm nào đã xuất phát từ con người này, thì bị biết mình nằm ở cảnh giới nào. Đó, mình biết nằm ở cảnh giới nào để các Phật tử chúng ta thấy rằng mình đang ở địa ngục hay ngạ quỷ hay xuất sanh hay A-tu-la hay là nhơ. Cho nên cái con đường tiến hóa của các vị, cái con đường sống của các vị và con đường từ bỏ cuộc đời này, nó trong tầm tay của chúng ta. Cho nên chúng tôi nói chủ đề hạnh phúc trong tầm tay có nghĩa là cái con đường hạnh phúc ở mai sau hay ngay trong hiện tại nó không quá xa với các vị, mà các vị ở trong tầm tay của các vị. Bây giờ các Phật tử biết mình chết mình đi về đâu chưa hả? Biết không? Biết nói không? Chú này chú nói chú không biết rồi. Giờ là chú tu sao đây hả? Cả lời thắt hơi sáng ngon chiều ốp tóm mắt xích nồi đúng không hả? Phải biết chứ, tu không biết sao được. Phật tử biết không?
Hả?
Biết mình đi về đâu chưa?
Như là tu chưa chắc rồi, đúng không? Không chắc nổi hả? Tu mà phải biết mình đi về đâu.
Bây giờ thầy cho chú một cái biết đi về đâu. Và cho chú biết chú từ đâu tới, biết không?
Nghe nó...
Thí dụ như bây giờ các Phật tử biết tại sao nó rằng biết mình từ đâu tới và đi về đâu?
Cứ hôm qua chúng tôi đã chứng minh điều đó. Thì hôm nay, giờ này sẵn có cái duyên để cho các Phật tử thấy rằng mình biết mình từ đâu tới và chết đi về đâu.
Đức các bậc hiền thánh dạy rằng dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ già thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác già thị.
Nếu như các Phật tử muốn biết mình từ đâu tới,
dục tri tiền thế nhân, chứ dục là muốn, tiên tri là muốn hiểu biết, dục tri tiền thế nhân tức là muốn biết kiếp trước mình như thế nào.
Đó, thì
dục tri tiền nhân kim sanh thọ giả thì mình đang thấy là mình đang sống ở đây như thế nào, khổ đau hay là hạnh phúc hay là bình an, hay có những trạng thái nào xảy ra với con người này hiện tại, thì biết kiếp trước mình không khéo tạo gì. À, đời trước mình từng chuyên môn nói dối, nói xạo, nói bừa, cho nên đời này mình nói không ai tin hết. Rồi đời trước mình đã từng sát sanh, cho nên bây giờ mình cứ bệnh hoạn liên tục. Hết sáng đau đầu, chiều đau cổ, hết đau cổ, đau bụng, hết đau đầy tới đâu kia. Tức là Đức Phật dạy rằng cái nhân quả đời trước từng sát sanh. Rồi bây giờ mình sống từ bao giờ mình cũng khổ đau hết, cũng rơi lệ, cũng đau khổ. Mình biết ngày trước mình cũng từng làm cho người khác khổ đau quá nhiều. Cho nên đời này mình biết rằng mình bị khổ đau. Tức là ở đây chúng ta đặt vấn đề nhân quả ở trên lịch sử, đặt nhân quả trên con người này, thì biết rằng đời trước chúng ta đã không khéo tạo gì. Rồi bây giờ các Phật tử sống tại đây nè, biết rằng sau khi chết, chú dứt chú đi về đâu. Một hôm Đức Phật Ngài đang thuyết pháp, có một người vô đang nghe thuyết pháp, bước ra ngoài cửa bị con trâu hút, là con trâu đụng chết đi. A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, ông cụ vừa nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp, bước ra khỏi đường bị con trâu đụng chết, vậy ông cụ sanh vào cảnh giới nào? Thì Đức Phật Ngài dạy, này A Nan, cái cây nghiêng về hướng bắc, có một ngọn gió thổi mạnh, nó sẽ ngã về hướng bắc. Nếu ngay trong cuộc đời ông cụ, nghiệp của ông cụ hằng ngày tạo tác cái gì, chết theo nghiệp đó mà tái sanh qua đời sau. Bây giờ các vị không biết mình sinh gì đâu, đúng, nhưng mình có thể lượng biết trước rằng mình có thể tái sanh về một nơi nào mà mình muốn. Thứ nhất, hằng ngày các vị tu như thế nào và sống như thế nào và cái nghiệp của mình như thế nào, thì chết theo cái nghiệp đó mà tái sanh qua đời sau. Thí dụ hôm nay mình ví dụ một câu chuyện đơn giản. Hôm nay là rằm thưởng đúng không? Năm 2010 tại chùa Hải Đức tổ chức tụng kinh, nghe thuyết pháp phong vòng vòng vòng. Thì bây giờ bạn bè các vị, bạn có chú điện thoại hỏi, ê cháu, ba cháu rồi. Thì thằng nhỏ sao 9 giờ ông tới vô tới chùa rồi, đúng không nè? Thì làm sao biết rằng chú đi vô chùa được? Thì bây giờ người ta mới tìm cái nguyên gốc của nó. Hàng ngày những cái chủ nhật mà thường như vậy nè, ông cụ này mới hay vô chùa, không chùa này cũng chùa kia. Đó có phải cái nghiệp? Thì người ta vô trong chùa sẽ thấy chùa. Thì bây giờ cái nghiệp chúng ta cũng như vậy. Hàng ngày các vị làm cái gì? Có niệm Phật không? Và có ăn chay chưa? Và có tu hành bố thí chưa? Giống như bây giờ chúng tôi xin hương một cái đơn giản nữa để cho các vị dễ hiểu. Bây giờ còn băng cassette cái máy này, là cái thời gian thâu nó là 90 phút. Chú mở cái máy thâu vô record đó, chú cười nè, chú khóc nè, chú ăn nè, chú giỡn nè, rồi chú xây nhà nè, rồi chú niệm Phật nè, chú ăn chay, chú làm phước, làm đủ thứ trong này hết. Bây giờ một hồi Kiệt nó mở máy, nó nghe, thì ở trong này có những ngôn ngữ, những cười giỡn, những hành đại sự của chú, nó có đủ trong này. Thì ở trong giáo lý Phật Đà cũng như thế, dòng tâm thức của các vị nó có chỗ chứa. Cái memory đó là thức thứ 8 A-lại gia, là sau khi chết
nó sẽ tái tạo qua đời sau. Thì tôi chứng minh điều đó để cho Phật tử thấy. Bây giờ sau khi các vị người mẹ mang con trong lòng, chúng ta có 8 cái thức nghe các vị. Nếu theo Phật giáo, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý thức, rồi mặt thức và a lại gia thức, 8 thức. Khi mà trong kinh diễn tả, sau khi mà cha mẹ mà liên hệ với nhau á, thì nếu cái duyên nào có gia đình nào có duyên với ai đó, có nghiệp chức nghiệp nào nha, thì cái dòng thức 8 nó mới chui vào. Nhiều người gọi là gọi linh hồn là thứ 8. Mà khi ở trong kinh Đức Phật dạy sao, trong kinh Du Lan dạy sao, các Phật tử nhớ không? Tháng thứ nhất làm sao? Như cục huyết ngưng, thì mình mới đậu thai giống như cục huyết mà thôi. Tháng thứ hai sao? Tháng thứ ba sao? Tháng thứ tư mới tượng ra hình. Và trải qua 9 tháng 10 ngày lọt lầm. Bây giờ khi con đứa bé lọt lầm, nó đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hết, nhưng mà biết mẹ chưa? Biết cha chưa? Chưa. Nuôi một vài tháng, con bé nó sự gần gũi ý thức rằng đây là cha và mẹ đó. Nhưng mà cái ông ôm như hổ nói rằng khổ nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, tức là thức chấp ngã đi vào trước, thì từ đó nó mới thâu vào. Cho nên hồi còn bé bị lớn, nó học gì nhớ đó, làm gì nhớ đó, bởi vì cái memory của nó, cái ý a là gia, tức cái chỗ hàm tàng chứa nó còn trống, cho nên nó học cái gì cũng nhớ, gì cũng vô hết. Còn mình thì học hoài nó trật 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 ngoài, không dính vô vậy, trong này nó chứa đầy ấp trong này sao vô được. Bây giờ sau khi chết, đó là từ cái sanh, bây giờ đi tới cái tử. Các vị từng đi thăm người bệnh chưa? Thứ nhất, mắt không còn thấy mình, tai không còn nghe mình nữa, và thân không còn lai động và không còn cảm xúc nữa, nhưng mà ý thức mình mới lắc người bệnh. Chú biết con không chú? Con là Trần Văn A thăm chú nè. Có những người còn ý thức chưa chết đó, thì mở mắt ra nhiều khi nước mắt chảy, nói không được. Còn như cái người mà chết rồi thì họ nhắm mắt không. Nhưng mà trong kinh dạy rằng trong 8 tiếng đồng hồ mới được sửa một tay chân, bởi vì ý cái chấp ngã nó ra chậm nhất và cuối cùng thứ 8 mới ra. Cho nên nói vấn đề sống và chết, sanh và tử, đi từ 8 đi tới 1, và sanh ý tử chết là từ 1 đi số 8. Nói đến đây chúng tôi mới thưa các vị, bây giờ cái cùng ba cái xếp mà chúng tôi thưa với các vị đó, các vị buồn thương nhớ mừng giận vân vân, thì mở ra cái nào là cái các vị hành xử trong hàng ngày. Nếu cái bằng băng cái xếp này các vị làm phước nhiều, tụng kinh nhiều, làm công đức nhiều, tu tâm nhiều, thì lúc chết bắt đầu nó bật khởi lên theo nghiệp các bạn tái sanh. Hằng ngày mình còn sân giận không? Nếu sân giận thì theo nghiệp lúc mà nó, lúc mình chết, tức là cái thức mình nó bởi nó mở ra. Sống thì nó thâu vô, mà chết thì nó mở ra. Bây giờ các Phật tử bình thường thôi, các Phật tử đi đứng bình thường thì sống nó thâu vô, nhớ chuyện này kia. Khi nằm xuống ngủ, chuẩn bị ngủ, bắt đầu nhớ, như đủ chuyện là lúc chết cũng như lúc ngủ. Cho nên các Phật tử làm sao tu tập thấy được cái trạng thái đó, sở dĩ hàng ngày mà các vị tu là thâu vô cùng bằng cái sức này, giống như thâu vô cuộc dòng tâm thức chúng ta, để chúng ta lúc nhắm mắt thì bắt đầu này nó record trở lại để theo cái nghiệp nó mà tái sinh. Chú ở miền Tây thì chắc mấy chú biết người ta làm con rùa chết, biết không? Ăn con rùa ăn cách sao? Người ta mới lấy muối hộp á, để trong cái chảo người ta rang nóng lên, con rùa người ta rửa sạch, ta bỏ nguyên cuộc sống trong đó. Đậy là cái sức nóng của muối đó làm cho con rùa chết. Người ta mới chẻ cái mai ra ta ăn, ăn như nước mắm muối với chanh. Thì Đức Phật ngày diễn tả lúc mà mình chết đó, là nó đau đớn, nó quằn quại như con rùa chết trên chảo muối. Tại vì tứ đại này nè, là khi mẹ mình mang thai mình là do tứ đại nó hợp thành, rồi chết cái này nó rã ra, cái tứ đại này nó bắt đầu nó quỷ diệt, thì cái đau đớn và sự chi phối giống như mình con rùa nằm trên chảo muối. Thì liệu lúc đó các vị cùng với chúng tôi có định tâm hay không? Liệu lúc đó chúng ta có đủ sức để thiền quán hay không. Cho nên Đức Phật Ngài dạy không có niệm Phật nhiều mà nha. Ở trong cái là 48 lần nguyện Đức Phật dạy là cái điều nguyện thứ 18, sau khi thọ mạng chung, nếu chúng sinh nào niệm 10 tiếng Phật, nếu không rước nước ta, nguyện không thành Phật. Ở đây Đức Phật không có nói đùa, không có nói là thế. Nhưng mà lúc đó mình không đủ sức để niệm 10 câu. Cái đó là hư thật các vị. Lúc đó là cái chi phối là nó, cái tứ đại nó trả về tứ đại, nó quằn quại khổ đau. Thì lúc đó không định tâm để đi đủ sức niệm 10 câu. Không đủ sức để thiền quán, chỉ hy vọng rằng hàng ngày các vị đi chùa nè, nghe ông thầy pháp tịnh thuyết pháp nè, rồi các Phật tử niệm Phật nè, ăn chay nè, thì lúc đó cái tâm, cái cuồng băng đó nó đi ngang tới đó. Sở dĩ phải dùng từ hộ niệm, là hộ là giúp, niệm là ghi nhớ, giúp cho cái người nằm trên giường bệnh ghi nhớ hiện đời có làm cái gì, nhớ bao niệm là cái trách nhiệm như thế. Chứ hộ niệm là gì? Hộ là giúp, hộ là giúp đỡ, niệm là ghi nhớ, là giúp cho cái người bệnh trên giường bệnh ghi nhớ lúc đó mình làm cái gì trong khoảng đời đó, để cái dòng tâm thức nó trở lại, thì lúc đó mới theo cái đó mà niệm Phật, theo cái đó mà thiền quán, theo cái đó mà phát tâm Bồ Đề, thì mới được về cảnh giới chư Phật, mới được về được thiên giới. Thì nói đến đây chắc có lẽ là còn tụng kinh, cho nên gần sắp 1 giờ. Cho nên thật, Phật tử muốn nói nữa không? Nói nữa à? Nói nữa ha? Đói không, bụng không nha? Không đói không? Thì như vậy tức là chúng ta sau khi mà mình nương cái câu niệm Phật, các Phật tử chúng ta nương cái duyên mà hàng ngày cho chúng ta làm, chúng ta theo cái nghiệp đó mà nó tái sanh qua đời sau. Cho nên cái việc vấn đề mà khổ đau hay hạnh phúc không phải là bên ngoài, bằng hay nghe hàng ngày các Phật tử làm. Cho nên các Phật tử thấy rằng quan trọng không? Đi dù quan trọng không? Và niệm Phật quan trọng không? Cho nên cái điều chúng tôi xin thưa các vị là hàng ngày các Phật tử đã từng làm cái gì? Và từng sống như thế nào? Đó. Và từng tu tập như thế nào, thì do cái nghiệp đó mà tái sanh qua đời sau. Cho nên nói đến đây chúng tôi nhớ một cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài mới dạy thế này. Có 4 hạng người hiện hữu trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất, tức là một hôm Đức Phật Ngài đi khất thực á, Ngài thấy có một anh nài ngựa. Thì Đức Phật Ngài hỏi: "Này anh nài ngựa, có mấy hạng ngựa hiện hữu trong cuộc sống này?" Thì anh nài ngựa nói: "Bạch Đức Thế Tôn, là có 4 hạng ngựa. Hạng ngựa thứ nhất là thấy bóng dáng cây roi đó, thì nó sợ đánh đó mà, nó kéo cây roi, kéo xe đi. Hạng ngựa thứ hai đó, là sau khi thấy bóng dáng cây roi nó sợ, phải đánh vào mông của nó rát ra nó mới sợ, nó kéo, nó ý thức là chủ kêu muốn nó đi, nó kéo chiếc xe đi. Và hạng ngựa thứ ba, sau khi thấy bóng dáng cây roi chưa, kéo chiếc xe và đánh vào da chưa, phải đâm vào, đâm cái mũi đài đó, cái râu vào xương vật thịt của nó đau, hết sức đau mới đi. Và hạng ngựa thứ tư, sau khi bóng dáng cây roi đánh vào da, đâm vào thịt của nó không đi, phải giết nó. Hai cách. Thì cái người anh này ngựa hỏi lại cũng như thế: "Này Bạch Đức Thế Tôn, trong cái con đường giáo hóa của Ngài là có mấy hạng người hiện hữu trong cuộc đời này?" Thì Đức Phật nói: "4 hạng người hiện hữu trong cuộc đời này." Đức Phật dạy hạng người thứ nhất, nghe bóng dáng của sự khổ đau, một số trên một số dưới, một người vừa mới từ bỏ cuộc đời này, người ấy liền phát tâm tu tập. Và hạng người thứ hai là nghe bóng dáng của sự khổ đau, một số trên một số dưới, một người vừa mới từ bỏ cuộc đời này, chưa có tu tập đâu, và chính mắt họ thấy, tay họ sờ lên những người như thế, mắt mát như thế, thì bắt đầu mới tu tập. Và hạng người thứ ba là sau khi nghe bóng dáng sự khổ đau và một người từ bỏ cuộc đời này, họ cũng chưa tu tập, phải trăm thân bằng quyến thuộc một người từ bỏ cuộc đời này, họ mới tu tập. Và hạng người thứ tư, sau khi mà nghe có một người từ bỏ cuộc đời rồi, chính mắt họ thấy cũng chưa tu, và trong quyết tâm họ cũng chưa tu, tự thân họ bị chi phối khổ đau vì sự sinh tử, vì bệnh quá, vì đau khổ thì không mới tu tập. Thưa các vị, bây giờ chúng ta nói đến chúng ta, bây giờ các Phật tử có từng tới bệnh viện, ở đây tới bệnh viện, tới nhà hoàng thăm một người chết không? Có không? Có không? Có. Bởi vì khi các vị thăm như thế, nhìn sự đau thương như thế, sự vô thường như thế, các Phật tử cảm nghĩ rằng sớm hoặc muộn cái vô thường đó cũng đến với người con Phật. Phật tử tu chưa? Phát tâm Bồ Đề chưa? Phát tâm Ăn Chay chưa? Chưa. Đúng không? Chưa. Hay là chưa có Ăn Chay, chưa có tu hành. Rồi bây giờ cái người hạng người thứ hai Đức Phật dạy nè. Hồi nãy chỉ nghe, bây giờ mình thấy, mình cũng từ sờ người chết, từ thấy người chết, mình cũng chưa tu tập. Bây giờ hạng người thứ ba, trong dòng huyết thống của chúng ta, cha hoặc mẹ, hoặc trong dòng họ chúng ta có người từ bỏ cuộc đời này. Các Phật tử có không? Có. Mà mình nỗ lực tu chưa? Mình cũng từng rơi lệ khổ đau vì người thân mất. Có nhiều Phật tử khổ đau vì người thân mất. Cũng như các Phật tử có người thắc mắc không? Có. Và mình phát tâm Bồ Đề chưa? Bởi vì sao vậy? Cái người mà hồi nãy thì mình nói chỉ nghe thôi, nó còn xa quá. Còn mấy cả trăm mai mới tới mình. Rồi mình vô tới bệnh viện là còn 50 mai nữa, bây giờ tới sát bên mình rồi. Tới huyết thống rồi. Được sát bên mình. Tu chưa? Chưa. Rồi bây giờ các Phật tử từng rơi lệ chưa? Từng khổ đau chưa? Từng bị chi phối về cuộc đời này chưa? Mà tu chưa? Chưa. Tức là như vậy, tức là trong bốn hạng người, hạng nào cũng có mình cả. Nghe cũng có, thấy cũng có, bị chi phối gia đình cũng có, bản thân chúng ta cũng có. Mà đòi hỏi phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, thọ bát quan trai giới, chưa ai tới nghe. Và chưa ai thực sự tu hành hết, thì khổ đau nó sẽ đến với chúng ta thôi. Cho nên chúng ta nói rằng hạnh phúc trong tầm tay có nghĩa là các Phật tử tự mình có thể sống được, có thể từ bỏ được và có thể đạt được cái hạnh phúc đó. Thì trưa hôm nay chúng tôi trình bày qua cái đề tài hạnh phúc trong tầm tay đến với các Phật tử vào đầu năm mới. Thì do cái lời chúc của một đệ tử vô trong chùa Hải Đức chúc cái lời rất là hay, cho nên chúng tôi lựa cái đề tài này để trình bày cho các Phật tử trong cái đầu năm mới. Thì lời chúc chúng tôi nhắc lại lần nữa để luôn luôn được cái an lạc trong cái dòng tâm thức của các vị, và thân mới an thì cái tâm nó mới thanh tịnh được. Thì cái lời chúc thì Happy New Year Canh Nhật 2010, chúc một năm may mắn, 12 tháng an khang, 52 tuần thịnh vượng, 365 ngày thành công, 8.760 tiếng bình an, 525.600 phút như ý và 31.536 giây hạnh phúc. Đó là lời cầu chúc vô cùng tốt đẹp. Thì cảm ơn Phật tử đó, cũng như cầu nguyện Tam Bảo luôn luôn gia hộ của các Phật tử. Và cái câu nói cuối cùng của Đức Phật ở trong cái chuẩn bị đi vào cái con đường an lạc giải thoát nhập Niết Bàn, thì Đức Phật ngài nói này: các vị tỷ kheo cũng như hàng đệ tử, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình và tinh tấn lên để giải thoát. Hy vọng rằng các Phật tử trong đầu năm mới rằm thường quân, các Phật tử luôn luôn nỗ lực và về đời sống về tâm linh, và luôn luôn hậu trì Tam Bảo để các Phật tử làm cái nền tảng căn bản đạo đức để chúng ta đi đến cuộc đời là giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ các Phật tử mời các vị tụng kinh để cầu an đầu năm mới. Đây là Phật.
Chúng con xin đa tạ thượng tọa đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất tốt. Chúng con xin cung kính thượng tọa khai kinh cầu an.